Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Tagle, các giáo phận truyền giáo cần được hỗ trợ liên quan đến những biện pháp ngăn ngừa lạm dụng.
Vatican, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle nói rằng, giáo hội cần hỗ trợ các giáo phận truyền giáo về chuyên môn để thi hành các quy định ngăn ngừa lạm dụng tính dục do Đức Thánh Cha ủy nhiệm.
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, Đức Hồng Y Tagle cho biết, Bộ Loan báo Tin mừng đang làm việc để theo sát các hội đồng giám mục về các biện pháp ngăn ngừa lạm dụng. Đức Hồng Y Tagle nói, có thể trong các giáo hội địa phương lâu năm, hội đồng giám mục sẽ dễ dàng thành lập các ủy ban hơn, bởi vì khi đó họ đã có những người được đào tạo. Và đó là nơi chúng tôi sẽ cần đến để hỗ trợ cho các giáo hội địa phương còn non trẻ, vì trong số đó có những giáo hội chỉ đang phát triển. Họ cần các nhà tâm lý học, họ cần những người thông thạo giáo luật. Đức Hồng Y nói thêm, và đó cũng là nơi mà giáo hội Hoàn Vũ sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Những người có chuyên môn có thể giúp hình thành nguồn nhân lực ở những nơi khác trên thế giới. Đức Hồng Y Tagle nói rằng, Ngài đã nhận thấy sự cần thiết phải hỗ trợ các giáo phận đang phát triển mà không có nhiều nhân sự. Sau khi Bộ Loan báo Tin mừng theo dõi và yêu cầu các hội đồng giám mục đệ trình những gì họ đã chuẩn bị, để bắt đầu viết các quy định phù hợp với những gì đã được yêu cầu trong tự sắc, anh em là ánh sáng muôn dân, theo như yêu cầu của Đức Thánh Cha. Tháng trước, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên đưa ra một báo cáo thường niên về những gì giáo hội Công giáo đang làm trên toàn thế giới để ngăn ngừa việc lạm dụng trẻ vị thành niên và những người trưởng thành dễ bị tổn thương. Đức Hồng Y Tagle đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn kéo dài 30 phút với đài truyền hình KTO và được đăng trên YouTube. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y cũng đề cập đến các vấn đề nghèo đói, chiến tranh tại Ukraine và việc phong chân phước cho Pauline Jaricot mà Ngài đã chủ sự vào ngày 22 tháng 5. Khi được hỏi về xu hướng dễ xúc động và rơi nước mắt trong các bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Tagle trả lời, chà, tôi đoán là bạn biết đấy, rơi nước mắt là một phần của kinh nghiệm con người. Khi yêu, người ta rơi nước mắt. Khi hạnh phúc, họ rơi nước mắt. Khi đau khổ, họ rơi nước mắt. Vì vậy, nước mắt là một trong những ngôn ngữ có thể nói về nhiều tình huống của con người. Bạn biết điều đó. Đức Hồng Y nói thêm, tôi không biết có phải mình đang xúc động hay không, nhưng tôi đoán trong một vài hoàn cảnh, tôi để mình bị đánh động, nhưng không phải lúc nào tôi cũng khóc. Đôi khi tôi cũng cười.
Sơ Kinsey nói, người Ukraine đùm bọc nhau giữa cuộc chiến tàn khốc.
Vatican, nhóm lãnh đạo quốc tế và Liên Tôn giáo đã đến thăm Kiev để cầu nguyện cho hòa bình. Sergei Lakinsey, một thành viên trong đoàn nói rằng, người Ukraine đang đối mặt với mối nguy hiểm hàng ngày và vẫn quan tâm đặc biệt đến hạnh phúc của những người xung quanh.
Hơn 10 nhà lãnh đạo thuộc các tôn giáo khác nhau đã đến thủ đô Kiev của Ukraine trong tuần này để cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. Phái đoàn liên tôn cao cấp đã đến Kiev theo lời mời của Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko 3 tháng sau khi bị Nga xâm lược. Sergei Lakinsey, một thành viên trong đoàn, đã tham gia chuyến viếng thăm và nói chuyện với Vatican News về sứ mạng hòa bình. Sergei hiện là đồng thư ký của Ủy ban sáng tạo công lý, hòa bình và liên hiệp quốc tế của các bề trên tổng quyền dòng nữ. Sergei cho biết, mục đích của chuyến viếng thăm là cầu nguyện và liên đới, không nhằm mục đích thu thập thông tin. Phái đoàn đã lắng nghe và nói chuyện với nhiều người về tình hình hiện tại của họ. Phái đoàn gồm có Công giáo, Chính thống, Hồi giáo, Tin lành và Tin lành Phúc âm. Những gì chúng tôi đang làm là gắn kết với nhau như một cộng đoàn và khi cầu nguyện, chúng tôi tìm thấy những đoạn tin mừng trong truyền thống của chúng tôi và nói với chúng tôi về hòa bình. Chúng tôi cầu nguyện và liên đới với nhau về việc chia sẻ về cuộc sống và hy vọng của chúng tôi. Chúng tôi khám phá ra rằng chúng tôi liên kết với họ, người dân Ukraine, và chúng tôi cũng khám phá ra rằng mục đích của việc liên đới là để nhận được niềm hy vọng và để chia sẻ niềm hy vọng. Sơ Kinsey nói thêm rằng, một đoạn trích kinh thánh trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 14 câu 27 đã soi sáng cho mọi người, đó là: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Sơ cũng ca ngợi tinh thần đoàn kết giữa những nạn nhân đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Sơ nói, điều khiến cho tôi cảm động là nhìn cách của người dân Ukraine đối xử tử tế với nhau. Họ chỉ nói về sự thật về những gì đã xảy ra. Họ rất quan tâm đến hạnh phúc của nhau, thậm chí khi bạn nói chuyện với họ, bạn có thể thấy sự dịu dàng của họ dành cho nhau. Sơ Kinsey nói thêm rằng, những người Ukraine mà sơ gặp dường như trong họ có cảm giác được kết nối với nhau, vượt qua những mối nguy hiểm hàng ngày mà họ phải đối mặt từ những vụ đánh bom và xâm lược quân sự. Sơ nói, có một cảm giác rằng họ muốn quan tâm đến nhau và tin tưởng lẫn nhau, nghĩa là tất cả họ đều quan trọng với nhau. Điều này cho bạn cảm giác rằng chính quyền đang biểu lộ sự quan tâm đến họ. Phái đoàn Liên Tôn đã đến thăm vùng ngoại ô Irpin của Kiev, nơi Caritas đã lập một trung tâm cung cấp thực phẩm và nơi ở cho những người phải di dời vì chiến tranh. Sơ Kinsey cho biết, một trong những trải nghiệm đau đớn nhất trong chuyến đi đối với sơ đó là thăm một trung tâm văn hóa ở Kiev và đi trên những tấm kính đã bị vỡ vụn do vụ ném bom của Nga. Sơ nói, tôi cảm giác rằng sự xâm lược dường như được thúc đẩy bởi mong muốn lấy đi di sản của Ukraine và lấy đi những điều mà bạn mong ước như một nền văn hóa, cũng có ý muốn đe dọa người dân nữa. Cuối cùng, Sơ Kinsey cho biết, phái đoàn các lãnh đạo tôn giáo hy vọng truyền đi một thông điệp về hòa bình và thiêng liêng, và rời Ukraine với mong muốn trở thành những con người của hội nhập.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Lập trường khác biệt của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh về thường phụ chính thống Nga và nước Nga. Tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Quý thính giả, so với nhiều giáo hội chính thống và cả một số vị lãnh đạo công giáo, Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh có lập trường rất khác biệt. Như một thí dụ gần đây nhất về sự khác biệt này là hôm 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, nhân lễ bổn mạng. Ngài viết, lễ thánh Cyrillo, vị đại tông đồ của các dân tộc Slavê, là dịp để tôi gửi đến Đức Thượng Phụ những lời chào thăm và hứa cầu nguyện cho Đức Thượng Phụ và cho giáo hội được ủy thác cho Đức Thượng Phụ săn sóc mục vụ. Trong những ngày này, tôi cầu xin Chúa, Cha chúng ta trên trời, để Thánh Linh của Ngài đổi mới và củng cố chúng ta trong sứ vụ tin mừng, đặc biệt trong những nỗ lực của chúng ta để bảo vệ giá trị và phẩm giá của mỗi người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng trên Thiên Quốc, xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót ban cho chúng ta hồn ân khôn ngoan của Ngài, để chúng ta luôn luôn là những người thợ khiêm tốn trong vườn nho của Chúa. Đức Thượng Phụ Kirill năm nay 76 tuổi, được bầu làm giáo chủ chính thống Nga cách đây 13 năm. Trong thời gian qua, báo chí Tây Phương và cả Liên hiệp Âu Châu đòi trừng phạt Ngài vì vai trò trong chiến tranh của Nga tại Ukraine hiện nay. Nhưng sự lên án này mạnh nhất từ phía một số giáo hội chính thống, bắt đầu là vị giáo chủ danh dự của chính thống giáo. Đức Thượng Phụ Bartholomeus, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là vị đứng đầu của chính thống giáo, tuyên bố trong cuộc phỏng vấn hôm 24 tháng 5 vừa qua rằng Đức Thượng Phụ chính thống Nga không lên án chiến tranh chống Ukraine. Tôi không biết làm sao Ngài có thể biện minh cho lương tâm của mình vì đã không làm như vậy, và lịch sử sẽ phán xét Ngài thế nào. Lẽ ra Đức Thượng Phụ phải chống lại, phải phản ứng chống cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine và lên án chiến tranh như mọi vị giáo chủ chính thống đã làm. Nhưng Ngài đã không làm, hành động như thế có hại cho Ngài và tôi rất tiếc. Giữa chúng tôi và Ngài có thể có những khác biệt, trong đó có vấn đề nền độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine. Giáo hội chính thống Nga vốn ham muốn được quyền tối thượng như chính thống Constantinople và muốn hạ giá tòa thượng phụ tại đây. Tôi mong đợi người anh em Kirill trong thời điểm lịch sử này, thời điểm này đòi người anh em ấy hy sinh ngay tòa thượng phụ của mình và nói thẳng với Tổng thống Putin, tôi không đồng ý với Tổng thống, tôi từ chức và giả từ. Có thể là người anh em Kirill sẽ bị tù. Tôi không biết Tổng thống Putin sẽ làm gì trong trường hợp Thượng phụ Chính thống Nga phản ứng, chống lại kế hoạch của ông. Nhưng đó là điều mà chúng tôi, cùng với các vị giáo chủ chính thống khác, mong đợi. Tại Ukraine, ngoài Cộng đoàn Giáo hội Chính thống thuộc quyền Tòa Thượng phụ Chính thống ở Moscow, còn có Cộng đoàn Chính thống Ukraine được Đức Thượng phụ Bartholomeus công nhận quyền độc lập từ đầu năm 2019. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập này đã nhóm họp tại Kiev dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục giáo chủ Epiphany. Thông cáo sau đó cho biết các giám mục tái khẳng định ý muốn và sẵn sàng đối thoại với Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine để tiến tới sự thống nhất cả hai thành một Giáo hội Chính thống Ukraine duy nhất tại nước này dựa trên căn bản quyền độc lập được Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ban cấp. Hội đồng Giám mục Chính thống Ukraine quyết định không nhắc đến tên và không cầu nguyện cho Đức Thượng phụ Kirill trong các thánh lễ nữa, vì vị này đã chấp nhận cuộc tấn công của Nga chống Ukraine và cổ võ ý thức hệ thế giới Nga, một điều lạc giáo theo định nghĩa về chủ nghĩa dân tộc, chủng tộc. Hội đồng Giám mục Chính thống Ukraine cũng yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo chủ Epiphany thỉnh cầu Đức Thượng phụ Bartholomeus, giáo chủ chung của Chính thống giáo, cùng với các vị giáo chủ chính thống ở các địa phương, đưa Thượng phụ Kirill ra xét xử và truất phế ngay giáo chủ vì đang tuyên truyền lạc thuyết dân tộc chủng tộc dựa trên ý thức hệ thế giới Nga, cũng như tạo nên sự ly giáo trong giáo hội, nhất là qua việc thiết lập giáo phận Nga tại Phi Châu, tại các miền thuộc quyền tài phán của Tòa Thượng phụ Chính thống Alexandria bên Ai Cập. Đứng trước những lập trường lên án Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, tiếp tục bác bỏ mọi phê bình từ các phía về lập trường của giáo hội này trong cuộc chiến tranh gây hấn của Nga tại Ukraine và những lời cáo buộc cho giáo hội chính thống Nga đồng trách nhiệm vì ủng hộ cuộc tấn công của Tổng thống Putin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ORF của Áo, truyền đi tối thứ Ba 24 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion nói, giáo hội chính thống Nga không thể có trách nhiệm về những quyết định chính trị và những gì quân đội Nga làm. Giáo hội chỉ có khí giới là cầu nguyện. Khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu, tất cả các nhà thờ chính thống Nga đều cầu nguyện với sự chúc lành của Đức Thượng phụ Kirill cho sự tái lập hòa bình. Về những quan điểm khác nhau liên quan đến chiến tranh Ukraine, Đức Tổng giám mục Hilarion nhấn mạnh rằng, bây giờ có hai nguồn tin tức, chúng ta nghe một tin theo quan điểm của Nga, và cũng tin đó chúng ta nghe ở Tây Phương hoàn toàn khác hẳn. Vì thế hai bên phải cố gắng hiểu nhau, nếu không cuộc xung đột sẽ trầm trọng hơn và có thể trở thành một cuộc xung đột toàn cầu vì thế giới chúng ta đã trở thành một thùng thuốc nổ. Từ phía các giáo hội chính thống vừa nói trên đây, người ta thấy có sự khác biệt lập trường của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh về chiến tranh ở Ukraine. Nhưng mới đây, từ phía Công giáo Ba Lan cũng khác biệt với Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Tuyên bố hôm 23 tháng 5 với hãng tin Công giáo Kai ở Ba Lan sau cuộc viếng thăm Ukraine trở về, Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan nói rằng, tôi nghĩ Vatican cần xét lại lập trường ngây thơ và không tưởng của mình đối với chiến tranh tại Ukraine. Trong tình trạng chiến tranh hiện nay, Vatican cần ủng hộ Ukraine trên mọi cấp độ và đừng để những ý tưởng không tưởng hướng dẫn. Cho đến nay, lập trường của Tòa Thánh là lên án những hành vi tàn ác, nhưng vẫn mở ngõ con đường đối thoại và tôn trọng những đối nghịch. Cho đến ngày 13 tháng 5 vừa qua, đã 43 lần Ngài lên án sự tàn ác của chiến tranh ở Ukraine và cổ võ sự đối thoại, tha thứ, hòa giải và đạt đến một nền hòa bình đích thực, đặc biệt giữa hai dân tộc Nga và Ukraine, mặc dù lập trường của Ngài gặp sự chống đối của nhiều người, kể cả một số trong hàng ngũ Công giáo. Họ muốn Ngài công khai nêu đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin như một kẻ gây hấn, tấn công, và cả Đức Thượng phụ Kirill giáo chủ chính thống Nga mà họ cho là người ủng hộ chính sách của Putin. Trước biển tượng chiến tranh tại Ukraine sẽ kéo dài nhiều năm, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật lễ lá 10 tháng 4, Đức Thánh Cha đã nói: "Ngày hôm nay có chiến tranh và người ta muốn chiến tranh theo kiểu thế gian, tại sao không để cho Thiên Chúa chiến thắng? Hãy từ bỏ khí giới, ngưng chiến để đạt tới hòa bình qua một cuộc thương thuyết thực sự, sẵn sàng chịu vài hy sinh vì thiện ích của dân chúng. Thực vậy sẽ là chiến thắng nào nếu đó là chiến thắng cắm cờ trên đống gạch vụn? Không gì là không có thể đối với Thiên Chúa." Như cha Antonio Spadaro dòng tên, chủ nhiệm tạp chí Civiltà Cattolica, văn minh công giáo của dòng tên ở Ý, giải thích rằng Đức Thánh Cha Francisco là một vị mục tử chứ không phải là một nhà chính trị. Ngài hành động theo tinh thần tin mừng, là hòa giải kể cả không có hy vọng hữu hình trong cuộc chiến tranh gây hấn mà Ngài gọi là một tội phạm thánh.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn mầm hạnh phúc từ ký ức của tác giả Xuân Long, trích trong tập san mục đồng số 13, qua giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cũng đã 5 năm kể từ ngày Lâm từ nhà Hưng trở về, cậu ấy đã chuyển vào Nam cùng gia đình mưu sinh. Vì hoàn cảnh nên cậu ta cũng quên bẵng đi quãng thời gian ngắn ngủi nhiều kỷ niệm của thời sinh viên. Trong quãng thời gian ấy, Lâm cũng có thời gian tìm hiểu ơn gọi tu trì, nhưng cậu ấy không cảm thấy được sự mời gọi nên đã chuyển hướng. Trở lại Bắc lần này, Lâm muốn về thăm quê hương, làng xóm và để chuẩn bị cho một công việc mới. Trong ngôi nhà cũ của Lâm, mọi thứ vẫn còn như trước kia, vì thi thoảng vẫn có người đến dọn dẹp giúp. Lâm đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ, phảng phất dưới ánh đèn cao áp, những hạt mưa lấm tấm uốn mình như điệu vũ mùa xuân, nương theo điệu nhạc du dương của những làn gió. Màn vũ ấy nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng cũng có lúc mạnh mẽ bởi những nốt nhạc bay bổng của gió. Khung cảnh thiên nhiên như đang chờ đợi vũ khúc này từ rất lâu. Khi gặp được thì chúng đều mở lòng đón nhận với tất cả tình yêu thương. Ở đâu đó trong vùng ký ức của Lâm, cậu đã từng bắt gặp hình ảnh, tiết thời và nhất là vũ khúc mùa xuân dưới ánh đèn cao áp như vậy. Lâm cố gắng lục lại trong ký ức và thốt lên: "Đúng rồi, cuốn nhật ký." Lâm tìm lại cuốn nhật ký và mon men theo những dòng hồi ức còn sót lại. "Cuối cùng, tôi cũng đã có mặt tại nhà anh Hưng sau 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt. Sự ngượng ngùng của tôi tan biến hẳn đi khi cả nhà đón tôi với cả tình yêu thương, nhất là cô bé Chi 12 tuổi, đã khiến tôi tự tin hơn. Tôi thở vào nhẹ nhõm như thể đã qua được vòng loại của một cuộc thi. Anh em chúng tôi bắt tay vào việc ngay sau bữa cơm trưa. Ban ngày thì chúng tôi cùng nhau sơn lại mấy gian nhà đã cũ. Chiều muộn thì Chi thường dẫn tôi đi lễ. Chỉ có 2 anh em chúng tôi thôi. Các thành viên còn lại cũng không mấy tha thiết với việc đạo. Tôi cũng thấy buồn nhưng biết làm sao. Tôi nghĩ như thế này thì chỉ có Chúa mới thay đổi được. Ban tối, tôi và bé Chi cùng dạy những bài tập về nhà và ngồi chuyện trò với nhau. Ngôi nhà cũng đã trở nên đẹp hơn nhờ hai bàn tay khéo léo của hai anh em. Tối hôm trước ngày về, bé Chi buồn lắm, không muốn cho tôi về. Chi nói với giọng lôi kéo: "Hay năm nay anh ở lại ăn Tết với gia đình em đi, ở lại chơi với em nữa, chứ anh về em buồn lắm đó." Tôi xoa đầu bé Chi và nói: "Anh xin lỗi Chi nhé, anh không ở lại được, để lần khác anh đến thì sẽ ở chơi lâu hơn, được không?" Chi nói: "Em không thèm chơi với anh nữa." Nét mặt buồn bã của Chi khiến tôi cũng muốn thay đổi quyết định, nhưng đó chỉ là muốn mà thôi. Tôi an ủi bé: "Chi này, không hiểu sao em quý anh thế nhỉ?" Chi đáp lại với vẻ ngây thơ, chân thành của cái tuổi 12: "Anh ngoan ngoãn, hiền lành, vui vẻ và hiểu em nữa. Nói chung là em quý anh, được chưa?" Tôi đáp: "Anh cũng rất quý em. Có điều em cần học chăm chỉ hơn và nhớ không được bỏ lỡ là anh vui rồi. À Chi này, nếu như 4-5 năm nữa anh mới quay lại thì sao nhỉ? Chắc em quên anh luôn chứ nhớ gì nữa." Cô bé đáp lại với vẻ ngạc nhiên: "Cái gì cơ ạ? 4-5 năm nữa hả? Lúc đó em sợ anh quên, chứ đừng nói là em quên. Nếu anh đi bộ từ nhà anh đến nhà em, chắc em không quên được đâu. Em sẽ chờ anh." Tôi bật cười phá lên vì lời lẽ hết sức ngộ nghĩnh của Chi. Đêm nay thời gian như đi chậm lại, gió cũng rạo quanh nhiều hơn, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi. Phải chăng chúng đến để cùng chia sẻ câu chuyện của chúng tôi? Tối hôm đó tôi tặng em Chi một món quà nhỏ tôi tự làm khi ở đó, với ý định giúp em quên đi sự hụt hẫng và coi như một kỷ niệm của những ngày cuối năm. Sáng hôm sau, tôi tạm biệt anh Hưng và gia đình để trở về nhà, mà trong lòng còn mang theo rất nhiều chất chứa yêu thương. Mưa vẫn rả rích rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió lùa qua khung cửa sổ khiến Lâm co mình lại. Ấy thế mà cậu vẫn thích mở toang cửa sổ để hòa mình với tiết trời. Lâm loay hoay với cái sổ danh bạ để tìm số điện thoại của Hưng, và may mắn thay Hưng vẫn dùng số điện thoại đó. Sau những lần chuyện trò, hai anh em đã biết về cuộc sống của nhau và hiểu nhau hơn. Lần này Lâm chủ động ngỏ ý muốn qua thăm gia đình Hưng. Có lẽ vì cũng khá lâu anh em không gặp nhau, và cũng có thể vì lời hứa của Lâm với Chi. Lâm không muốn lời hứa của mình lại bị chôn vùi trong vùng ký ức. Cuộc chuyện trò sau 5 năm với gia đình Hưng đã lấp đầy cái khoảng trống tưởng chừng không bao giờ được lấp đầy. Lâm cũng không khỏi bỡ ngỡ vì sao gia đình Hưng lại quan tâm và quý mến mình, như thể đứa con đi xa lâu ngày mới trở về. Nơi bàn nước uống, Lâm hỏi Hưng: "Em Chi giờ thế nào rồi anh?" Anh Hưng đáp: "Em Chi năm nay học lớp 12, nó nhớ chú phải biết, chút nữa là có mặt ở nhà ấy mà. Chỉ biết hôm nay chú về chắc sẽ về sớm hơn mọi khi thôi. Anh sợ chú không nhận ra nó đó." Lâm mỉm cười đáp lại: "Cũng 5 năm rồi mà anh." Anh Hưng dục Lâm: "Thôi chú đi rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn cơm, anh chạy ra ngoài một chút." Lâm còn đang ngẩn ngơ ngoài sân thì có tiếng từ ngoài cổng vọng vào với vẻ mừng rỡ: "Xin lỗi, có phải anh Lâm đó không ạ?" Lâm mỉm cười và gật đầu tỏ ý đáp lại vì anh chưa nhận ra đó là ai. Thì Chi liền bước đến và nói: "Em Chi nè, anh không nhớ em sao?" "Đúng rồi, anh quên em thật rồi mà. Uổng phí cho bao nhiêu năm nay em luôn nhớ tới anh, mà sao giờ này anh mới đến?" Chi vừa nói vừa thể hiện hành động không bằng lòng với Lâm. Sự nhõng nhẽo của Chi khiến Lâm có chút bối rối. Thấy mẹ đứng đó, Chi liền chào mẹ và chạy vào cất đồ. Lâm nhìn theo vừa mỉm cười vừa nghĩ: cô bé vẫn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào. Mẹ Chi thấy vậy nên nói nhỏ với Lâm: "Cháu đừng để ý đến chuyện vừa rồi, cũng là vì nó mong cháu đến chơi quái mà. Thỉnh thoảng lại cứ hỏi cô về cháu đó. Lại còn món đồ mà nó khoe rằng cháu tặng nó, không lúc nào nó quên mang theo bên mình." Lúc này Lâm mới thấy xấu hổ vì sự vô tâm của mình, và cũng nhờ đó cậu đã hiểu Chi hơn. Những ngày ở lại theo lời ngỏ ý của bố mẹ anh Hưng, Lâm cùng ăn uống, sinh hoạt và cùng phụ giúp công việc trang trại với mọi người. Nhờ đó cậu hiểu hơn về đời sống gia đình, nhất là đời sống đạo của cả nhà. Đây cũng là cơ hội tốt để Lâm thực hiện lời hứa với Đái Chi năm nào. Lâm vẫn là nam diễn viên chính trong vai thầy gia sư dưới mắt Chi. Bởi lẽ năm nay là năm tốt nghiệp của Chi, nên cô cần phải hỗ trợ nhiều điều, nhất là cho dự tính tương lai sắp tới. Anh giúp được em điều gì về học tập là anh sẽ giúp, em không phải lo lắng quá đâu, Lâm nói để Chi yên tâm. Từng khoảnh khắc đều được Lâm trân trọng và sử dụng rất tốt khi ở cùng mọi người. Với Chi, cô không ngại chia sẻ đời sống và dự tính của cô cho Lâm một cách đầy tin tưởng, như chưa bao giờ cô tìm được một tâm hồn nào đồng điệu đến vậy. Lâm lắng nghe bằng cả con tim, đón nhận với tất cả sự chân thành và chia sẻ bằng những trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, Lâm rất khéo truyền lửa cho tâm hồn Chi, khiến tâm hồn cô luôn rạo rực tia hy vọng và cũng đầy quyết tâm. Chi ngượng ngùng nói với Lâm, em chỉ sợ một lúc nào đó em lại mất anh cũng như 5 năm về trước thôi. Chính sự ngượng ngùng và ánh mắt kia khiến Lâm hiểu ngay điều mà Chi nói. Lâm đáp lại, Chi này, anh không muốn sự hiện diện của anh lại cản trở việc học hành của em. Em cố gắng chu toàn việc học trước được không? Còn anh sẽ mượn lại câu nói 5 năm về trước mà em nói với anh. Em sẽ chờ anh. Giờ anh cũng muốn nói với em là anh sẽ chờ em. Chi siết chặt tay Lâm và nói, nếu anh không muốn tổn thương trái tim này thì anh nhớ giữ lời đó. Lâm siết chặt tay Chi hơn để cô yên tâm và nói, anh hứa. Tình yêu lúc này mới được sưởi ấm bằng những tia nắng hy vọng mà hai người dành cho nhau. Lâm cũng không muốn bỏ qua cơ hội giúp gia đình Chi trở lại với Chúa, vì có quá nhiều vấn đề về đời sống gia đình mà Lâm đã nhận thấy. Có lẽ đó là điều Chúa muốn Lâm làm khi Lâm tiếp xúc với gia đình này. Lâm truyền lửa tình yêu của Chúa cho gia đình, nhất là với mẹ của Chi, vì Lâm nghĩ nếu cô nối lại tình yêu với Chúa thì mọi thành viên khác sẽ trở lại với Chúa. Lâm nói với mẹ của Chi bằng cả con tim và đầy sự xác tín. Cô Trang biết không, mỗi lần đến với gia đình mình, con luôn cảm thấy được sự bình an và niềm vui. Bình an vì con được bảo bọc bởi tình thương của gia đình mình, niềm vui vì con được gặp gỡ và chuyện trò với mọi người trong bầu không khí là gia đình thật sự, chứ không phải là một vị khách. Con muốn ở lại với gia đình mình lâu hơn, chuyện trò nhiều hơn, cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Con rất ít thấy có gia đình nào có những bữa cơm chung với nhau và cùng nhau chia sẻ chuyện thường ngày như gia đình mình. Với con luôn coi cô chú như bậc cha mẹ, bậc con đáng kính trọng. Con thật sự cảm nghiệm thấy rằng Thiên Chúa yêu con nhiều hơn con nghĩ. Con cũng nghiệm thấy rằng Đức Maria luôn che chở và nhận lời con mỗi khi con cầu xin. Con chắc chắn là như vậy. Con cũng không muốn gia đình mình đẩy Chúa sang một bên như bây giờ đâu. Cô tin con đi, gia đình mình sẽ thay đổi nhiều hơn khi dám để Chúa chi phối đời sống của gia đình mình. Lâm nói rất chân thành khiến cô Trang chột dạ và suy nghĩ hồi lâu. Cô Trang đáp lại với giọng mềm hơn, cô cảm ơn con nhiều lắm, nhờ con mà đức tin của cô được tăng thêm. Lâm thầm cảm tạ Chúa vì điều Chúa đang làm nơi gia đình này. Lâm nghĩ mình cũng chỉ là người lau đi lớp bụi bám trên gương để họ thấy Chúa rõ ràng hơn. Mùa xuân đó, tình yêu của Lâm và Chi bắt đầu nhen nhóm, bắt đầu được sưởi ấm bằng sự tin yêu, trân trọng và bằng niềm hy vọng. Mùa xuân ấy không chỉ hé nở nơi Lâm, mà còn nơi cả gia đình của Chi nữa. Đó là mùa xuân hồng ân, mùa xuân sum vầy, mùa xuân của sự trở lại. Lâm tin tưởng Chúa luôn quan phòng theo cách của Ngài, mà nhiều khi con người không hiểu nên thầm trách Chúa. cứ tưởng rằng biến cố chuyển ơn gọi ấy khiến Lâm thất vọng. Nhưng không, Lâm luôn chạy đến với mẹ Maria để nhờ mẹ mà cậu đọc được những biến cố cuộc đời dưới ánh sáng của Chúa. Lâm không dừng lại ở đó, cậu tiếp tục đồng hành cùng gia đình Hưng trong đời sống đức tin và để thắp lên tia sáng hy vọng trong cuộc đời của Chi nữa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.